thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 20 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, sau phần khai mạc các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc tại hội trường, nghe 16 báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trình tại kỳ họp.
Sau nhiều ngày theo dõi nắm bắt phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng, Công an thành phố Thái Nguyên đã phá thành công chuyên án các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố thời gian qua.
Những tháng đầu năm nay, khu vực công nghiệp địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Nhiều lĩnh vực có mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái và một vài năm trước. Đây là kết quả đáng mừng đối với ngành công nghiệp nội địa khi mà khu vực công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang ngày một lấn át. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 20 tháng 7, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 được khai mạc trọng thể. Tới dự có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Đây là kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017 của tỉnh Thái Nguyên. Sau tháng qua, tỉnh đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP ước đạt 14,1%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 257.000 tỷ đồng, bằng 45,8% kế hoạch năm, tăng 21,2% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 12,38 tỷ USD, bằng 59% kế hoạch năm, tăng 42% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 6,5 nghìn tỷ đồng, bằng 72% dự toán năm, tăng 29% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản ước đạt trên 6,3 nghìn tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch, tăng 3,1%. Các chỉ tiêu xã hội triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề cập đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước trên địa bàn phục hồi chậm, công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc giao và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công còn chậm, công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu. Kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính PAINDEX của tỉnh năm 2016 xếp thứ hạng thấp, đứng thứ 54 trên 63 tỉnh thành. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn hạn chế cần khắc phục, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của kỳ họp và đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, dân chủ và tích cực trong thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có chất lượng và có tính khả thi cao. Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã được nghe 16 báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Buổi chiều ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, các đại biểu chia thành 4 tổ thảo luận về các báo cáo, đề án tờ trình và dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản đồng tình thống nhất cao với báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị làm rõ nguyên nhân dẫn đến xếp hạng chỉ số cải cách hành chính công PAINDEX của tỉnh năm 2016 xếp thứ hạng thấp, đứng thứ 54 trên 63 tỉnh, thành phố. Đề nghị tỉnh có giải pháp cụ thể để nâng cao chỉ số này. Liên quan đến quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung giai đoạn 2013-2015, các đại biểu đề nghị tỉnh bổ sung giải pháp xử lý triệt để các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ, không đạt tiêu chuẩn. Đề nghị tỉnh có giải pháp tích cực hơn nữa để hỗ trợ ngành chăn nuôi khắc phục khó khăn do giá thịt lợn hơi rớt giá trong thời gian qua. Liên quan đến tờ trình về việc đề nghị thông qua quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh giải trình làm rõ trước khi quyết định áp dụng mức giá dịch vụ tối đa theo quy định nhà nước để giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Ngoài ra, các đại biểu cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra thu hồi các dự án chậm tiến độ trên địa bàn, vấn đề giải ngân hỗ trợ xây dựng nông thôn mới còn chậm, gây khó khăn cho các địa phương, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát quy hoạch 3 loại rừng để chuyển rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất, tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế đồi rừng, xem xét điều chỉnh lại một số chỉ tiêu về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động năm 2017 còn thấp so với kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm. Cùng với các điểm cầu trực tuyến khác trong cả nước, chiều 18 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tham gia hội nghị trực tuyến khai trương trang thông tin điện tử công bố bản án quyết định của ngành Tòa án Nhân dân tối cao. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì buổi lễ. Việc thực hiện công khai minh bạch các hoạt động của tòa án nói chung và việc công khai bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án nói riêng là một chủ trương lớn của Đảng. Các bản án quyết định công bố trên cổng thông tin điện tử của tòa án nhằm tăng cường tính công khai minh bạch trong hoạt động của tòa án. Trang thông tin điện tử công bố bản án quyết định của tòa án có địa chỉ công bố bản án.toan.gov.vn. Trang thông tin này cho phép công dân, cơ quan, tổ chức thực hiện việc tìm kiếm, xem trực tiếp nội dung bản án quyết định đã công bố. Việc công bố các bản án quyết định của tòa án trên cổng thông tin điện tử là một trong những hình thức thiết thực để các thẩm phán chia sẻ thông tin kinh nghiệm và học tập lẫn nhau trong công tác xét xử, là hình thức hỗ trợ rất tốt cho việc bồi dưỡng, đào tạo thẩm phán và hội thẩm, đồng thời giúp các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân có điều kiện thuận lợi hơn trong công tác giám sát hoạt động tư pháp thông qua việc tiếp cận, nghiên cứu các bản án quyết định của tòa án. Từ đó có thể sẽ phát hiện được những điểm bất cập, hạn chế trong hoạt động xét xử hoặc quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh một số tình huống cụ thể cần phải sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cái công khai cái bản án trên cổng thông tin điện tử của ngành tòa án ấy, thì Tòa án thành phố Thái Nguyên đã chấp hành theo cái sự chỉ đạo lãnh đạo của Tòa án tối cao, Tòa án tỉnh Thái Nguyên, và đã tổ chức cho toàn thể cán bộ thẩm phán thư ký tham gia các cái đợt tập huấn. Việc thứ nhất ấy là viết các cái bản án theo cái mẫu chung. Nội dung thứ hai là tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn cho các thẩm phán về các cái tác nghiệp. Đưa các bản án có hiệu lực pháp luật lên cổng thông tin điện tử. Ở đây là một cái nhiệm vụ nó liên quan đến công tác cải cách tư pháp theo tinh thần nghị quyết số 49 ngày 6 tháng 2 năm 2005. Cái thứ hai là đổi mới công tác cải cách tư pháp đối với Tòa án thành phố Thái Nguyên, thể hiện theo mấy tiêu chí sau. Cái tiêu chí thứ nhất đó là phải có tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường công tác đào tạo tập huấn đối với cán bộ thẩm phán, các vị hội thẩm nhân dân và thư ký tòa án. Cái thứ hai đó là phải tuân thủ đầy đủ, nghiêm minh, chính xác các văn bản, các luật, các đạo luật, các nghị quyết, các thông tư hướng dẫn để vận dụng vào việc thực thi nhiệm vụ của mình.
Việc công bố các bản án quyết định trên cổng thông tin điện tử của tòa án được nhân dân rất quan tâm và chờ đợi. Trong hơn một tuần sau khi trang thông tin điện tử đi vào hoạt động thử nghiệm, các thẩm phán đã đăng tải được gần 700 bản án quyết định và thu hút được hơn 100.000 lượt người truy cập.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau tháng đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và các hoạt động chăm lo cho người nghèo, các hộ gia đình chính sách và thực hiện chương trình an sinh xã hội được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, đã có trên 68.500 gia đình đăng ký gia đình văn hóa, đạt trên 97%, gần 600 khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa, đạt gần 99%. Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp thăm hỏi, tặng gần 30.000 suất quà với trị giá hơn 4 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, tham mưu với thành phố hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà cho 125 hộ gia đình nghèo và cận nghèo với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng, tổ chức phát động quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo năm 2017. Ngay tại lễ phát động đã thu được trên 200 triệu đồng, v.v. Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố tiếp tục đẩy mạnh vận động toàn dân tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc, biểu dương khen thưởng khu dân cư, gia đình văn hóa.
Thực hiện chủ đề năm 2017, tuổi trẻ phường Tân Lập xung kích sáng tạo xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Trong 6 tháng đầu năm, đoàn phường Tân Lập đã tổ chức 2 lớp học tập, 6 bài học lý luận chính trị cho hơn 100 lượt đoàn viên thanh niên, phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền về luật biển Việt Nam, tọa đàm với chủ đề Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc giáo dục thiếu nhi tiếp tục đạt nhiều kết quả. Đã có 66 đoàn viên được kết nạp mới, 100% đoàn viên chi đoàn cơ quan thực hiện tốt phong trào 3 trách nhiệm với phương châm thứ 7 tình nguyện, thứ 2 trách nhiệm. Bên cạnh đó, để hoạt động sinh hoạt hè tại địa phương được nâng cao, đoàn phường đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn cho 34 đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi đoàn trực thuộc. Trong 6 tháng đầu năm đã có 5 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng và 4 đoàn viên ưu tú được Đảng kết nạp. Tại hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường vừa qua, đoàn phường và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Tân Lập đã đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như tổ chức thành công hội thi tìm hiểu luật trẻ em, đêm hội trăng rằm 2017, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho cựu chiến binh, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, nhất là chi đoàn khối tổ dân phố, triển khai sâu rộng các hoạt động thanh niên tình nguyện hè, đổi mới phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên. Khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 19 tháng 7 tại Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh, lực lượng chức năng đã yêu cầu mở niêm phong chiếc container được chở trên xe đầu kéo biển kiểm soát 15C03639. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 80 chiếc tủ lạnh đã qua sử dụng với các nhãn hiệu nổi tiếng như Mitsubishi, Toshiba, Nationa. Bước đầu, lực lượng chức năng chưa cung cấp danh tính lái xe, chủ hàng cũng như các giấy tờ, hồ sơ liên quan. Theo phán đoán ban đầu, đây có thể là hàng nhập khẩu nhưng thuộc danh mục cấm nhập vào Việt Nam. Trước đó, qua nguồn tin nắm bắt được, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý Thị trường Cơ động thuộc Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh kiểm tra và đã phát hiện dấu hiệu vi phạm của chiếc container trên. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng để làm rõ vụ việc.
Trong hai ngày 19 và 20 tháng 7, tại Nhà Thiếu nhi Thái Nguyên, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ với chủ đề Những năm tháng không thể nào quên. Đến dự liên hoan có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Tham gia liên hoan có 27 đoàn nghệ thuật quần chúng với trên 400 ca sĩ, diễn viên quần chúng đến từ 27 xã phường trên địa bàn thành phố. Liên hoan có 81 tiết mục với các thể loại hát, múa được các ca sĩ, diễn viên quần chúng biểu diễn bằng cả tình cảm và tấm lòng chân thành đã đem đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc và lòng biết ơn sâu sắc đến những anh hùng liệt sĩ, những thương binh đã hy sinh bản thân và hy sinh một phần xương máu của mình cho nền hòa bình độc lập của đất nước. Liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề Những năm tháng không thể nào quên góp phần tái hiện lại lịch sử dân tộc qua các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Quang Vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, khẳng định những cống hiến to lớn của các thương binh anh hùng liệt sĩ. Thông qua liên hoan là dịp để các đơn vị mở rộng giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy gây nhiều bức xúc và hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thành phố đã thành lập chuyên án, xác định đối tượng liên quan và tổ chức phá án thành công. Hai đối tượng phạm tội đã bị bắt giữ gồm Lê Việt Thành, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tổ 16, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, và Lương Tuấn Trung, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tổ 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Việt Thành và Lương Tuấn Trung khai nhận chúng thường xuyên đi lang thang để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Khi phát hiện tài sản là xe máy không có người trông coi, chúng sẽ nhanh chóng phá khóa lấy xe, mang đi bán hoặc cầm đồ lấy tiền tiêu xài cho mục đích cá nhân. Mới đây nhất, hai đối tượng khai vào ngày 25 tháng 6 năm 2017, Lê Việt Thành rủ Lương Tuấn Trung đi đến khu vực nhà trọ của gia đình bà Đường Thị Thu thuộc tổ 15 phường Thịnh Đán để trộm cắp xe máy, bán lấy tiền chơi game và tiêu xài. Sau khi quan sát thấy cổng và xóm trọ bị khóa bên trong, có nhiều xe máy để ngoài, hai đối tượng đã lấy kìm cộng lực cắt khóa cổng, đi vào khu trọ và dùng vam phá khóa chữ Y phá khóa cổ xe máy nhãn hiệu Honda Dream Việt Nam của anh Hồ Đức Dương, người thuê trọ, và nổ máy bỏ đi. Sau khi lấy được xe máy, hai đối tượng liền tháo biển số xe và gương chiếu hậu đem đi cầm đồ, nhưng không được. Hai đối tượng đã gửi xe lại và mượn chủ hiệu cầm đồ một xe máy khác để đi. Đến ngày 28 tháng 6, Công an thành phố đã tạm giữ xe vật chứng này. Đối tượng Lương Tuấn Trung cho biết đây chỉ là một trong 7 vụ trộm cắp xe máy mà hai đối tượng này khai nhận là thủ phạm gây ra.
Cháu đi trộm xe. Trộm xe xong thì cháu thường tiêu mục đích cá nhân của mình để giả lợ mẹ, để tiêu xài và mục đích cá nhân hết. Còn trộm xe bọn cháu trộm tầm 5 giây. Cháu thường trộm xe Uây, bởi vì Uây nó dễ lấy, mẹ nó cũng không phải là phức tạp như những cái xe đời cao trước kia.
Lần theo những manh mối quan trọng, sâu chuỗi nhiều sự việc, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát của lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố đã phải mất nhiều thời gian để xác minh đối tượng gây án và các đối tượng liên quan. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, có thể thấy các đối tượng này hoạt động rất tinh vi, thường xuyên đi hai người để cảnh giới. Địa bàn hoạt động trải rộng khắp toàn thành phố nên đã gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra. Sau nhiều ngày theo dõi nắm bắt phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng, Công an thành phố đã bắt giữ hai đối tượng gây án chính gồm Thành Trung và thu giữ 8 xe máy vật chứng của vụ trộm cắp.
Còn đối tượng có dùng phương thức thủ đoạn là lợi dụng sự sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Sau khi trộm cắp tài sản được, tìm các nơi để tẩu tán, tiêu thụ tài sản, lấy tiền tiêu xài. Mà các đối tượng này đa số là đối tượng nghiện ma túy và thằng ham chơi, không nghề nghiệp. Đề nghị tất cả người dân quản lý tài sản, nâng cao trách nhiệm trong nó quản lý tài sản, nó sử dụng xe máy khi đi về, khóa cổ khóa càng và đồng thời là để nơi an toàn. Cũng qua việc này thì những ai là người bị hại trong cái vụ việc trộm cắp tài sản, có mất trộm xe máy, có được đặc xe máy đặc điểm như nêu trên thì đến liên hệ với đội cảnh sát hình sự Công an Thái Nguyên để liên hệ giải quyết cũng như là nhận lại tài sản.
Sau khi xác minh chủ tài sản, cơ quan điều tra đã tiến hành trao trả lại tài sản bị mất cho các bị hại. Đến nhận lại xe sau gần một tháng bị mất cắp, em Phạm Thu Hằng, tổ 15 phường Đồng Quang vui mừng cho biết.
Em mất xe từ 15 tháng 6 năm 2017. Lúc đầu mới mất xe thì em cảm thấy rất là bàng hoàng, rất là buồn, bởi vì là mình nghĩ rằng là mình cũng chắc là cũng sẽ không tìm lại được xe. Cái thứ hai là nó cũng là cái tài sản của mình, phương tiện đi lại. Nhưng cũng rất là may mắn nhờ được sự giúp đỡ của lực lượng công an thì sau khoảng nửa tháng thì là em tìm lại được xe. Và hôm nay là được trao trả lại xe và em cảm thấy rất là vui mừng, rất là không biết nói gì hơn là chỉ biết rằng là cảm ơn các anh công an, lực lượng chức năng đã giúp đỡ và tìm lại xe và trao trả xe cho em ạ.
Cùng chung niềm vui đợt này với Hằng còn có 3 người khác đều là bị hại trong các vụ trộm cắp của Thành và Trung. Sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt của họ sau khi nhận lại tài sản tưởng như đã mất của mình. Hiện công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ một số đối tượng liên quan đến vụ việc và củng cố hồ sơ, tiếp tục trao trả các xe còn lại cho người bị hại.
Thưa quý vị và các bạn, nghiện chơi game và lười lao động là một trong những điểm chung của hai đối tượng phạm tội này. Đây cũng là điểm chung của một số loại tội phạm gần đây. Không có tiền chơi game, không muốn lao động đã dẫn đến những hành vi kiếm tiền phi pháp bất chính. Để phòng ngừa loại tội phạm này, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và tự bảo quản tài sản của mình, không để tài sản sơ hở, tạo cơ hội cho những đối tượng này ra tay phạm tội.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm nay, khu vực công nghiệp địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Ngoại trừ lĩnh vực khai khoáng, còn lại đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái và một vài năm trước. Đây là kết quả đáng mừng đối với ngành công nghiệp nội địa, khi mà khu vực công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang ngày một lấn át, ghi nhận sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại thành phố Thái Nguyên.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nam là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực kết cấu bê tông đúc sẵn, sản xuất cột điện, ống cống, gạch đô thị. Nắm bắt tốc độ đô thị hóa ngày càng cao của tỉnh và thành phố, doanh nghiệp này đang đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng nhà máy mới với diện tích 6 hectare có dây chuyền máy móc hiện đại công nghệ tiên tiến tại huyện Đồng Hỷ. Những năm gần đây, công ty duy trì đà tăng trưởng từ 15 đến 20%. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nam đang tạo việc làm ổn định cho gần 70 lao động với thu nhập bình quân gần 5 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Kim Sơn, giám đốc công ty cho biết thêm.
Tỉnh Thái Nguyên và đặc biệt thành phố Thái Nguyên thì có rất nhiều những dự án lớn đang triển khai. Thế thì một mặt thì chúng tôi tiếp tục đầu tư đổi mới cái công nghệ, tức là những cái công nghệ làm sao tự động hóa cao, giảm nhân công, thủ công. Và theo hướng đấy thì công ty đã đầu tư một cái nhà máy rất hiện đại. Cái nhà máy đây nó sẽ là cái nhà máy sản xuất chính, sẽ sản xuất những cấu kiện bê tông, ví dụ như ống cấu bê tông, cột điện ly tâm và gạch không nung.
Ổn định lĩnh vực kinh doanh truyền thống và chủ động mở rộng kinh doanh cũng là cách mà doanh nghiệp tư nhân cơ khí Tân Lập đang thực hiện ở thời điểm hiện tại. Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ khí chính xác. Thời gian qua, cơ khí Tân Lập luôn chú trọng đến đầu tư cho đội ngũ kỹ sư, công nhân có tay nghề cao. Cùng với đó là ứng dụng những khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Song song với đó, từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này đã mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực lắp đặt, bảo trì thang máy. Doanh nghiệp hiện đang bảo quản việc làm thu nhập ổn định cho hơn 30 lao động với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng một người một tháng. Ông Bùi Xuân Dũng, giám đốc doanh nghiệp tư nhân cơ khí Tân Lập chia sẻ.
Dựa vào cái tình hình thực tế của cái thị trường của tỉnh thì doanh nghiệp vừa qua là có sắp xếp lại cái cơ cấu tổ chức của một số sản phẩm, chẳng hạn như là cái thang máy nhập khẩu. Thì hiện nay là doanh nghiệp là bắt đầu triển khai cái dịch vụ thang máy nhập khẩu, thì lắp đặt và bảo trì. Đây là cái sản phẩm mới nhất của doanh nghiệp mà doanh nghiệp đã và đang xúc tiến, và thị trường này là chắc chắn là sẽ tạo điều kiện nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp.
Việc các doanh nghiệp trên địa bàn ổn định kinh doanh và chủ động mở rộng kinh doanh đã góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố. Tính đến hết tháng 6 năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố ước đạt trên 10.500 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 3.100 tỷ đồng, bằng 53,4% kế hoạch năm và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm sản xuất chủ yếu vẫn là thép, quần áo may sẵn, chế biến chè và linh kiện điện tử. Để thực hiện tốt kế hoạch đạt 5.500 tỷ đồng về giá trị sản xuất công nghiệp địa phương năm 2017, từ nay đến cuối năm, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tuyên truyền, mời gọi các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp, đôn đốc về tiến độ đầu tư các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp trên địa bàn. Cùng với đó là tham mưu thực hiện tốt các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích của nhà nước trong công tác khuyến công, thực hiện tốt cơ chế chính sách của nhà nước và của tỉnh về ưu đãi đầu tư, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đi tham quan, khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư, cung cấp tài liệu, văn bản ưu đãi khuyến khích đầu tư và các tài liệu liên quan của tỉnh và thành phố cho các nhà đầu tư. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông diện rộng. Hiện nay đang tồn tại rãnh áp thấp Tây Bắc Đông Nam có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với đới gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên tới 5.000m và vùng xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ. Dự báo từ nay đến ngày 22 tháng 7, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Lượng mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 7 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa vừa rải rác, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa vừa rải rác, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ.
Phân
loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo 2 cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Khuyến mãi sốc mùa hè 2017 của chuyên hình K Cộng. Miễn phí chọn bộ thiết bị K Cộng HD trị giá 1.300.000 đồng. Hãy đăng ký ngay hôm nay để tận hưởng thế giới giải trí đỉnh cao chỉ có trên chuyên hình K Cộng. Bóng đá ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, quần vợt ATP độc quyền cùng nội dung phim hấp dẫn nhất thị trường với phim Việt sớm nhất sau chiếu rạp, phim dài tập hay nhất, phim bom tấn quốc tế mới nhất. Xem hơn 130 kênh giải trí đặc sắc chất lượng chuẩn HD siêu nét với thuê bao chỉ còn 125.000 đồng một tháng. Đặc biệt, xem K Cộng miễn phí mọi lúc mọi nơi trên thiết bị di động của bạn với dịch vụ truyền hình trực tuyến My K Cộng. Khuyến mại áp dụng 10 ngày duy nhất từ 14 tháng 7 2017 đến 23 tháng 7 2017 tại cửa hàng K Cộng Thái Nguyên, số 555 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, điện thoại 0208 3750 507, 0123 4892 929, số lượng có hạn, đăng ký ngày.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645. Trung tâm Thời trang và Sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top Formen, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi xách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top Formen đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và Trung tâm Thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. Hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.